Tôi tên là Thi. Tôi năm nay 43 tuổi. Tôi gặp anh ta trên Internet. Và anh ta cưới tôi. Anh ta mời tôi du lịch bên Đan Mạch. Chúng tôi cưới nhau. 4 năm 3 tháng kể từ ngày chúng tôi đám cưới. Tôi có hai đứa con, một đứa con gái và một đứa con trai. Khi tôi đám cưới với anh ta thì tôi có dẫn đi một đứa con trai, lúc đó thì 17 tuổi, còn con gái thì ở Việt Nam. Tôi là một người phụ nữ rất là mạnh mẽ và đã từng làm việc rất là nhiều và đã chăm sóc hai đứa con, và tôi muốn rằng là sẽ lấy một người chồng tốt, không có cần phải trẻ hoặc là giàu có, nhưng mà tôi chỉ cần là một người tốt, không đánh đập mà đối xử với tôi tốt, bấy nhiêu đó là đủ. Tôi đến Đan Mạch và rồi tôi có một thời gian rất là ngắn tìm hiểu anh ta, và chúng tôi đám cưới sau lần thứ hai gặp nhau. Sau ngày đám cưới thì tôi thấy rằng là anh ta ít có khi gặp. Anh ta cũng từng có hai đứa con. Con của anh ta lớn hơn tôi, đứa con trai thì lớn hơn tôi 2 tuổi và con gái là nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng mà không thường xuyên gặp nhau và không liên lạc. Thì tôi cũng rất là làm lạ tại sao cha con không có gặp nhau. Rồi tôi tự tìm đến và gặp con của anh ấy. Nhưng bên gia đình thì có vấn đề, cho nên là con không thích gặp cha và cha cũng không muốn liên lạc với con. Từ đó thì tôi thấy là anh ta có vấn đề gì đó. Khi mà tôi đám cưới với anh ta, tôi đã lấy anh ta xong rồi, cái tiếng nói khi mà tôi cũng lớn tuổi rồi, cho nên là cái học cái tiếng nó không có chính xác, cái tiếng tiếng Đan, thì tôi có nói anh ta giúp tôi để học, thì anh ta nói chỉ nhiều lần như vậy thì tôi không có nói chính xác được cái từ tiếng Đan, cho nên anh ta có đánh tôi và nói tôi rằng là tôi rất là ngu. Cho nên từ đó tôi bị rất là nhiều stress, suy nghĩ rất là nhiều. Và sau đó thì tôi có dọn đi tới một người khác, một người bạn Việt Nam để ở. Thì lúc đó thì chúng tôi có ly dị trên Internet. Thì tôi lúc đó thì tôi ăn và ngủ rất là nhiều. Mình không hiểu tại sao mình ăn ngủ rất là nhiều. Thì đi khám bệnh, nghĩ rằng mình bệnh. Thì mình đi khám bệnh thì bác sĩ nói rằng tôi là có baby, tôi có em bé. Thì tôi nghĩ rằng là tại sao tôi có em bé, vì tôi không có ngủ với anh ta, thì tại sao tôi không có giao hợp gì với anh ta, tại sao tôi có baby. Thì cái ngày đó tôi mới nói với lại, tôi mới gọi lên bác sĩ, tôi bảo rằng là tôi muốn bỏ em bé đi, vì tôi không có, tôi đã ly dị thì cái này rất là khó, cho nên tôi muốn bỏ em bé đi. Thì bác sĩ bảo rằng là phải có một cái ngày để mà qua bên bệnh viện, để bệnh viện mới biết được cái ngày nào để gọi cho tôi và cho số điện thoại. Thì tôi vẫn đợi số điện thoại để gọi cho tôi, nhưng mà đợi hoài không thấy. Thì cái ngày, một ngày đó thì chồng của tôi gọi cho tôi, nói rằng là anh ta biết tất cả, tôi đã có em bé, vì là bác sĩ đã gửi về cái địa chỉ của anh ta cái giấy tờ mà tôi có thai. Thì anh ta hứa rằng là sẽ đối xử với tôi tốt và đối xử với con trai lớn của tôi tốt, và không có bao giờ đánh đập tôi nữa. Cho nên cho anh ta cơ hội. Rồi gì? Tôi cũng tin rằng là anh ta sẽ thay đổi. Nhưng mà cuối cùng tôi dọn về là anh ta không thay đổi và anh ta sẽ anh ta còn nặng hơn ngày trước kia nữa, cho nên chính vì vậy cho nên tôi quyết định tôi ly dị. Tôi đã chung sống với anh ta từ cái ngày cưới nhau tới cái ngày mà tôi chịu không nổi tôi đi dọn đi ra là được 3 năm. Và sống chung với nhau thì anh ta không có cho tôi và con trai của tôi nói chuyện chung với nhau, và anh ta nói những câu nói rất là xúc phạm và rất là tồi tệ với con trai tôi. Chính vì vậy cho nên là con trai của tôi đi lên trường không học được. Bình thường thì con trai tôi rất là học giỏi, nhưng mà khi đó thì con trai tôi học không học được nữa. Thì chính vì vậy thầy giáo cô giáo của con tôi á, kêu riêng ra hỏi tại sao mà học không được. Thì chính vì vậy cho con trai tôi nó kể hết tất cả những cái sự việc đã xảy ra giữa tôi và chồng tôi. Cho nên cô giáo của con trai tôi có gọi cho tôi và nói là tôi phải rời đi vì là rất là tồi tệ cho một cái cuộc sống vợ chồng và những đứa con như thế. Thì cô giáo của con tôi có gọi cho bên Gội Kiều, group family Gội Kiều. Thì Gội Kiều có gọi cho tôi và gặp riêng tôi và con trai tôi, và tôi đã kể hết sự việc cho Gội Kiều biết rằng là tôi như vậy. Thì Gội Kiều nói là sẽ giúp đỡ tôi để kiếm một cái chỗ nơi mà ẩn nấu để cho cái sự mà bình yên của được bình yên của mẹ con tôi. Chính như vậy cho nên tôi đã dọn ra một cái nơi ở Christian Center. Và qua ngày hôm sau thì Gội Kiều, group family Gội Kiều có gọi taxi cho tôi và bảo tôi rằng là vẫn cho con thằng bé nhỏ của tôi đi học bình thường, giống như mọi ngày thường, để không có cái gì nghi ngờ cho chồng tôi khỏi có kiếm chuyện với tôi. Anh chồng tôi vẫn đi làm bình thường. Và Gội Kiều có gọi chiếc taxi tới cho tới cái địa chỉ của tôi và chuyển đồ phụ đi đến và đưa con tôi và tôi đến Christchurch an toàn. Và Gội Kiều có trả tiền taxi cho chúng tôi. Chúng tôi nói là để chúng tôi trả, nhưng mà Gội Kiều nói là không, Gội Kiều sẽ giúp tôi. Hiện tại bây giờ thì tôi rất là hài lòng, rất là vui. Thì bởi vì tôi đã thoát khỏi một cái hôn nhân mà một người chồng gọi là rất là đầy đọa vợ và không tốt với vợ, đánh đập vợ. Thì hiện tại bây giờ tôi sống một cuộc sống rất là thoải mái, đi làm việc rồi về, rồi đón con về nhà, rồi nấu cơm ăn chung với con. Mà điều hạnh phúc nhất là con tôi rất là thông minh, hiểu được tiếng Việt Nam và hiểu được tiếng Anh và họ hiểu được tiếng Đan. Nếu như mà tôi gặp một cái trường hợp mà một người đàn ông mà không tốt với vợ mình, đánh đập vợ mình, mà đối xử với vợ mình tồi tệ, thì điều tôi khuyên cô ta thì nên thoát khỏi cái cuộc hôn nhân như vậy. Tại vì tôi đã từng trải qua thì tôi hiểu như thế nào là tồi tệ. Và nếu như mà cho anh ta cơ hội thì cái người đó cũng sẽ lặp đi lặp lại, thì chắc chắn là cuộc sống không có thể hạnh phúc được. Nếu như ngoài đời mà tôi gặp thêm một cái trường hợp nào mà chồng đánh vợ, thì tôi sẽ, điều đầu tiên tôi làm, tôi sẽ lôi cô đó ra khỏi cái nhà đó. Và điều đầu tiên tôi sẽ làm đó là tôi sẽ gọi công an và tôi sẽ liên lạc với Kids Center, vì cái nơi đó là nơi mà gọi là bình yên nhất trong cái lúc mà cô ta đang bị như vậy. Nếu như tất cả các chị em mà gặp cái trường hợp mà giống như tôi, chồng đối xử với vợ không tốt, đánh đập và coi như là đối xử với mình tệ, thì hãy đi thật xa cái người đó và hãy mạnh mẽ lên. cuộc đời này còn có rất nhiều thứ mà rất là đáng giá đang đợi mình. Mình không có nhất thiết vì một cái điều gì đó mình phải sống với một người đàn ông mà rất tồi tệ như vậy, thì cái sự nguy hiểm của các chị rất là lớn. Cho nên là hãy mạnh mẽ lên.